đọc trước coi không không.
Cái ý nghĩa phẩm kinh này, phẩm này tên là phẩm Phật Quốc thứ nhất. Bây giờ nãy tôi đã giảng tên kinh và người dịch rồi, bây giờ nói về cái tên phẩm. Phàm trong những cái bộ kinh mà phẩm đầu đều là phẩm tự, tự tức là lời tựa đó, nhưng mà đây thì lại không có để phẩm tự mà lại để phẩm Phật Quốc. Lý đáng cái phẩm này phải có chia ra hai phần. Phần thứ nhất là nói về tựa, và phần thứ hai mới nói về Phật Quốc. Phần thứ nhất nó tựa tức là chỉ cho từ như thị ngã văn cho tới tất cả đều câu hội rồi bắt đầu Phật thuyết pháp đó, thì đó là phần tựa, vì cái đó là phần chung kể diễn tả trong hội. Nhưng mà ở đây lại không có nói phần tựa đó mà lại nói Phật Quốc, thì coi như đã khỏa lấp cái phần tựa rồi. Như vậy thì có ý nghĩa gì? Bởi vì ngài Kumala Thạch ngài thấy rằng trong toàn bộ kinh Duy Ma Trạch này đều lấy cái chủ đích là thanh tịnh cõi Phật, chủ đích là thanh tịnh cõi Phật. Mà muốn thanh tịnh quả Phật ấy, thì phải y cứ nơi tâm chúng sinh. Bởi vậy nên muốn cho có cõi Phật thanh tịnh là quả, thì tâm chúng sinh là nhân. Có cái tâm thanh tịnh thì mới có cái cõi Phật thanh tịnh. Còn nếu mà tâm chưa thanh tịnh thì không thể nào có cõi Phật thanh tịnh được. Bởi vậy nên từ đầu chí cuối cái bộ kinh đều nhằm thẳng vào mục đích đó, nghĩa là tâm tịnh thì cõi Phật mới tịnh. Thì như vậy phẩm tự này, phẩm Phật Quốc này có thể là nó tổng quát toàn bộ kinh, cho nên nó không còn nói cái tựa riêng của nó mà nói cái phần chung cho toàn bộ. Vì vậy mà ngài không có để tên là cái phẩm tựa mà để tên phẩm Phật Quốc. Thì cái đoạn sau lời hỏi của các vị Bồ Tát đó sẽ hiển bày cái lý này. Thì tôi nói đại khái cho quý vị biết về ý nghĩa của cái phẩm. Bây giờ đây bắt đầu vô trong chữ nghĩa, ráng dò chữ Hán lại kỹ kỹ một chút. Tôi nghe như vậy, một hôm Phật ở Tỳ Gia Ly, vườn cây Am La, cùng với đại chúng đại tỳ kheo 8.000 người chung hội. Bồ Tát có 32.000, đều là bậc mà thiên hạ được biết, chúng sở tri thức tức là thiên hạ đều nghe đều biết, cái trí huệ lớn, bổn hạnh thiệt thải đều thành tựu. Đây là diễn tả cái khả năng, cái đức độ của các vị Bồ Tát đó. Do cái oai thần của chư Phật mà dựng lập nên, các vị đó là cái thành để hộ pháp và thọ trì chánh pháp. Các vị Bồ Tát đó hay giống tiếng giống của sư tử, cái danh tiếng của các ngài nó đồn đãi khắp mười phương. Các ngài làm người bạn, không đợi chúng thỉnh mà để an ủi họ. Chúng nhân bất thỉnh hữu nhi an chi, nghĩa là mọi người họ không thỉnh mà mình vẫn làm bạn để an ổn cho họ. Và nối tiếp tam bảo hay chiến không có dứt, hàng phục các cái ma quái và chế ngự chúng ngoại đạo. Đó là tôi giảng lần một đoạn này trước cho quý vị thấy. Đây là 8 tháng công đức của 32.000 vị Bồ Tát. 32.000 vị Bồ Tát có mặt trong hội này đó đều là những vị có đầy đủ cái công đức như ở đây kể. Nhưng mà cái điều mình thấy các nơi thì luôn luôn cái kiếp tập thì để nói rằng có 1250 vị tỳ kheo, phải không? Vị theo Phật hay là câu hội. Còn ở đây nói có được bao nhiêu? Có 8000 người câu hội. Đại tỳ kheo chúng có 8000 người câu hội mà không kể tên ai hết. Mà chỉ kể các vị Bồ Tát thôi. Thì như vậy để thấy cái bản kinh này không có đề cao tỳ kheo mà là đề cao Bồ Tát. Mà Bồ Tát ở đây là Bồ Tát tại gia, phải không? Đó, đó là cái đặc điểm mà mình thấy. Thì những vị Bồ Tát đó, trong những cái điểm mà nêu lên cho chúng ta thấy, trước hết là những vị Bồ Tát này là những người mà tất cả thiên hạ ai cũng nghe cũng biết. À, trí tuệ của các ngài rộng lớn, các hạnh của các ngài đều thành tựu. À, các ngài nhờ đã được chư Phật lâu đời để dựng lập nên. À, thì các vị Bồ Tát này là cái thành hộ pháp, tức là ủng hộ chánh pháp, rồi cũng thọ trì chánh pháp, rồi các ngài hay giảng dạy, rồi danh tiếng ngài thì đồn khắp mười phương. Cái câu mà hay nhất là các ngài làm bạn không đợi thỉnh mời đó, phải không? Mình bây giờ muốn giảng thì sao, có ai mời mình mới giảng. Thì như vậy mình chỉ làm bạn khi nào có kẻ mời, còn các ngài làm bạn mà không đợi thỉnh mời. Đó là để nói lên cái tâm của Bồ Tát, khi thấy cần làm lễ cho chúng sinh thì lăn xả vào mà làm, chứ không phải đợi mời, đợi thỉnh. Rồi các ngài có cái khả năng để mà nối nắm tam bảo, duy trì tam bảo, hàng phục ngoại ma, vân vân. À, tức là ma quán và ngoại đạo. Phải đã thanh tịnh hàng lìa cái triền, chữ cái là ngũ cái, triền là thập triền. Hằng xa lìa được ngũ cái và thập triền, tâm thường an trụ trong cái vô ngại giải thoát. Nào là niệm định tổng trì biện tài không dứt. Bút đó là để chỉ cho các cái khả năng của các ngài. Niệm nè, định nè, tổng trì. Tổng trì tức là gồm hết, nhớ hết. Biện tài tức là cái tài biện luận. Đó là mấy cái phần riêng. Bây giờ tới lục độ. Nào là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và cái sức phương tiện. Không có cái gì chẳng đủ hay làm hết, đều đầy đủ. Chứ vô bất, cách nghĩa gọn nhất là đều. Vô là không, bất là chẳng. Không chẳng nghĩa là sao? Vô bất cụ túc, không chẳng đầy đủ nghĩa là đều đầy đủ. Nhớ mấy cái chữ đó. Đều, không có cái sở đắc, không có khởi pháp nhẫn. Câu này quý vị nghe, đến, chữ đó là đến, chữ đãi là đến, là kịp đó. Đến được cái vô sở đắc, không khởi pháp nhẫn. Thì tại sao tu mà không khởi pháp nhẫn? Nhưng mình bây giờ do cái tâm ý mình nó còn sân si nhiều, ai động tới cái mình nổi giận, mà muốn tu thì phải sao? Phải đè cái cơn giận xuống. Đè cái giận xuống gọi là gì? Là nhẫn. À, nhẫn nhịn đó. Như vậy thì nhờ nhẫn mà mình mới tu. Chứ còn nếu mà người ta nói tới mà mình không nhẫn thì sao? Thì tất nhiên mình dễ sân si lắm, phải không? Nhưng mà tại sao ở đây các ngài lại không có nhẫn, không khởi pháp nhẫn? Bởi vì tham sân si không còn. Mà không còn thì còn gì khởi nhẫn, phải không? Cho nên mình tưởng là mình nhẫn hay đó là mình tu hay, phải không? Nhẫn hay tức là tại thân nhiều. Thân nhiều cho nên phải nhẫn nhiều. Nếu từng người hết thân thì còn gì nữa phải nhẫn. Vì vậy cho nên nó là vô sở đắc. Bởi đã vô sở đắc rồi thì còn gì mà nhẫn nhục. Đã hay tùy thuận chuyển cái bánh xe bất thối, khéo hiểu cái pháp tướng hay là tướng các pháp, biết được cái căn của chúng sinh, che đại tức là che mát các cái đại chúng được cái vô sở quý. Mấy cái chỗ đó phải nhớ cho kỹ. công đức trí tuệ, lấy cái công đức trí tuệ để mà tu nơi tâm, còn lấy cái tướng hảo mà trang nghiêm nơi sắc thân làm đệ nhất, bỏ hết các cái đồ trang sức ở thế gian. Cái chỗ này quý vị thấy nó có cái lạ nữa. Thì câu mà nói rằng lấy công đức trí tuệ mà tu ở tâm thì cái đó dễ hiểu rồi, còn nói lấy cái tướng hảo, tức là tướng tốt mà trang nghiêm ở thân, vì vậy mà cái sắc thân nó là bậc nhất. Rồi xả bỏ các cái đồ trang sức của thế gian, thường thường ở thế gian ta nói có trang sức thì mới đẹp, bây giờ bỏ hết đồ trang sức làm sao đẹp, mà nói là trang nghiêm cái thân tốt đẹp. Muốn trang nghiêm thân tốt đẹp thì phải có các đồ trang sức chứ, phải không? Mà tại sao trang nghiêm thân tốt đẹp lại bỏ các đồ trang sức? Là bởi thế này, thường thường á, chúng ta muốn cho thân đẹp cho nên mới dùng những cái món đồ trang sức để cho nó tăng cái vẻ đẹp. Mà đồ trang sức là cái bên ngoài, cái phương tiện bên ngoài. Còn giới Bồ Tát này á, thì lấy 32 tướng tốt của Phật đó để mà trang nghiêm thân. Mà 32 tướng tốt đều do cái công tu mà ra, phải không? Cái công tu hành mà được. Cho nên muốn trang nghiêm thân thì lấy cái công đức tu hành để cho cái thân có đủ tướng tốt, chứ không phải mượn cái món đồ ở ngoài trang sức cho thân đẹp. Nó khác với mình bây giờ. Bởi vì trong 32 tướng tốt của Phật, Phật nói mỗi tướng đều do cái công tu của Ngài. Ví dụ như cái tướng lưỡi rộng dài là do Ngài tu cái hạnh không nói dối, phải không? Còn cái trái tay dài do là sống dai là do Ngài tu cái hạnh không có giết hại chúng sanh, nhân dân. Thì mỗi cái tướng tốt đều là một công hạnh tu của Ngài mà được. Như vậy thì muốn được những tướng tốt đó thì phải tu những công hạnh đó được, thì lấy cái đó để trang sức thân mình, chứ không có mượn những cái đồ trang sức hoa quẹ ở ngoài. À, thì như vậy mới hiểu rằng các ngài bỏ hết những cái đồ trang sức ở thế gian là vậy đó. Cái tiếng tốt của các ngài nó cao xa vượt cả núi Tu Di. Ngài các ngài tinh sâu và kiên cố ví như là kim cương. Cái pháp bảo này nó khắp soi như là mưa nước cam lồ. Ở trong chúng nói pháp cách di diệu đệ nhất. Các ngài ở trong chúng nói pháp di diệu đệ nhất.